SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị, bản tin nhanh gồm một vài tin chính nổi bật sau đây. Ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội. Hamas nói rằng họ sẵn sàng cho thỏa thuận hoàn chỉnh để chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Và VinFast cân nhắc việc trì hoãn nhà máy trị giá 4 tỷ đô la Mỹ ở Hoa Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị kết tội khi bồi thẩm đoàn ở New York tuyên bố ông có tội làm giả tài liệu để che đậy khoản thanh toán nhằm bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Sau khi thảo luận trong 2 ngày, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tuyên bố họ đã kết luận ông Trump có tội đối với tất cả 34 tội danh mà ông phải đối mặt, với bất kỳ phán quyết nào cần có sự nhất trí. Ông Trump vẫn cho rằng ông vô tội và gọi phán quyết này là một sự ô nhục. Phán quyết này đặt nước Mỹ vào tình thế chưa từng có khi vào tháng 11 sắp tới đây, cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra và ông Trump, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, sẽ cố gắng giành lại tòa Bạch Ốc từ tay tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Hamas cho biết đã nói với các nhà hòa giải rằng họ sẽ không tham gia thêm các cuộc đàm phán nào nữa trong thời gian giao tranh đang diễn ra, nhưng sẵn sàng cho một thỏa thuận hoàn chỉnh bao gồm việc trao đổi con tin và tù nhân nếu Israel dừng chiến tranh. Các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian nhằm dàn xếp lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo trong cuộc chiến ở Gaza đã nhiều lần bị đình trệ khi cả hai bên đều đổ lỗi cho bên kia vì chậm tiến độ. Tuyên bố mới nhất của Hamas được đưa ra khi Israel tiếp tục tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế, tòa án hàng đầu của Liên Hiệp Quốc, yêu cầu ngăn chặn các cuộc tấn công. Thế hệ Millennials, hay còn gọi là Gen Y, là thế hệ dẫn đầu xu hướng di cư từ các thành phố thủ đô đến các khu vực nông thôn. Xu hướng này bắt đầu trong thời gian đại dịch COVID-19 và được thúc đẩy bởi chi phí nhà ở và sinh hoạt cao. Chỉ số của Viện Nông thôn Úc sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Commonwealth để xác định xu hướng tăng trưởng và kế hoạch đầu tư hạ tầng cơ sở ở vùng nông thôn. Những người phải chịu tiền thuê nhà đắt đỏ và quãng đường đi làm xa xôi là những người tiếp tục rời bỏ Sydney, chiếm hơn 2/3 số người chuyển đến trung tâm vùng nông thôn trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3. Sunshine Coast của Queensland vẫn là điểm đến phổ biến nhất đối với những người rời khỏi thành phố lớn, nhưng xa hơn về phía nam, Gold Coast đang tỏ ra đặc biệt thu hút thế hệ Millennials. Có một người Úc nằm trong số 14 nhà hoạt động dân chủ bị Tòa án Hồng Kông kết án về các cáo buộc an ninh quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đã bày tỏ quan ngại về việc tuyên án các nhà hoạt động, trong đó có công dân mang hai quốc tịch Úc-Hồng Kông, Gordon Eng. Phán quyết đã thu hút sự quan ngại của quốc tế về sự xói mòn của nền pháp quyền ở Hồng Kông. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết nước này đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để nhằm vào Nga, nhưng chỉ ở gần thành phố Kharkiv đang bị bao vây của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa xung đột toàn cầu nếu các đồng minh phương Tây của Kyiv cho phép nước này sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công bên trong nước Nga, điều mà chính phủ Ukraine đang thúc giục các đối tác của mình cho phép. Quyết định này dẫn đến sự đảo ngược của Tổng thống Joe Biden, người cho đến nay vẫn kiên quyết từ chối cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong nước Nga. Úc sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 31 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu năng lượng và nhân đạo. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đã công bố gói hỗ trợ này, bao gồm 20 triệu đô la cho quỹ hỗ trợ năng lượng để cung cấp nhiệt và điện cho người dân Ukraine khi mùa đông ở châu Âu bắt đầu. Liên minh đã chỉ trích đảng lao động vì đã không hành động sớm hơn khi lời kêu gọi giúp đỡ từ Kyiv đã không được đáp lại trong 6 tháng. Và sau đây là tin Việt Nam. Reuters cho biết nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đang xem xét trì hoãn thêm nữa đối với nhà máy trị giá 4 tỷ đô la Mỹ ở bang North Carolina giữa bối cảnh công ty đang thua lỗ và đang phải vật lộn để giành được sự ưu ái của người tiêu dùng tại Mỹ. VinFast tuyên bố vào năm 2022 rằng sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin tại Mỹ với công suất hàng năm là 150.000 xe nhằm tận dụng nỗ lực của chính quyền Biden trong việc phê duyệt trợ cấp cho xe điện sản xuất tại Mỹ. Khi VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy ở North Carolina vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nhà máy này sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm ở địa phương. Năm ngoái, VinFast bán được chưa tới 1.000 xe ở Bắc Mỹ. Ngoài doanh số thấp, VinFast còn bị kiện ở Mỹ vì không trả tiền thuê showroom. Hãng này cũng phải đối mặt với hai cuộc điều tra riêng biệt, một về vụ tai nạn hồi tháng 4 ở California, khiến 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến xe VinFast VF8, và một vụ bị công ty thép ArcelorMittal cáo buộc vi phạm bằng sáng chế đối với vật liệu được sử dụng trong xe VF8. VinFast đã bán được chưa tới 35.000 xe hơi trên toàn cầu vào năm ngoái, phần lớn trong đó là ở thị trường Việt Nam. Mặc dù công ty này có một nhà máy ở miền Bắc Việt Nam với công suất hàng năm là 300.000 xe. Phần lớn xe bán trong nước của hãng cũng được bán cho các bên liên quan. Khoản lỗ ròng năm ngoái của hãng đã tăng 15% lên mức 2,4 tỷ đô la Mỹ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.